Mẹ đến lần cuối.
Mẹ đến lần cuối hai. Lời của mẹ. Ngày 25 tháng 5 1987, Đức Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa đã nói với toàn thể thế giới qua trung gian các thị nhân ở Mễ Du rằng: Các con yêu dấu, mẹ mời gọi mọi người trên thế giới bắt đầu sống trong tình yêu Thiên Chúa. Mẹ là người mẹ sự sống vĩnh cửu muôn đời của các con. Và vì thế, mẹ muốn dẫn dắt tất cả các con tới sự hoàn toàn thánh thiện. Mẹ mong muốn từng đứa con mẹ được hạnh phúc nơi trần gian và được ở cùng mẹ sau này trên trời. Các con thân yêu, đó chính là lý do khiến mẹ đến nơi đây với các con cái trần thế. Và đó cũng chính là nguyện vọng của mẹ.
Này mẹ ơi, giữa đêm khuya mịt mùng, con đi vùa vây giữa ngàn muôn hai hùng. Đường đời con đi có nguy luôn chân trường, xin mẹ dạy con vững tin và vui sống. Sao sáng như hai đăng tràn chiếu biên khơi, nguyện thấy đường về bên bình an. Maria mẹ ơi, mẹ hãy sáng soi, nguyện
mẹ đến lần cuối.
Mẹ đến lần cuối hai.
Phần 3. Chẳng ai là con mẹ mà bị hư mất.
Chương 12. Sau các em, những người hành hương đã đến.
Mỗi lựa chọn của con người là mỗi nấc thang đưa họ lên thiên đàng.
Trong những ngày đầu Đức Mẹ hiện ra ở Mễ Du, những câu chuyện được nói đến nhiều là Đức Mẹ hứa sẽ ban một món quà cho những người từ khắp thế giới hành hương đến đó. Mẹ nói rõ, món quà này là để cho mỗi khách hành hương trình dâng lên con chí thánh của người vào ngày phán xét riêng. Khi được hỏi, các em thị kiến trả lời rằng, quà đó chính là sự thánh thiện. Tất cả những người đến Mễ Du đều được mời uống dòng suối thánh thiện. Khi họ trở về nhà, đời sống của họ cách nào đó đã khác trước. Những người ngoài cuộc đã nhận xét thấy các sự thay đổi đó. Có lẽ một bằng chứng mạnh mẽ nhất về sự xác thật của lần Đức Mẹ hiện ra ở Mỹ Du là sự biến đổi đời sống của những người đã đến hành hương ở đó. Bởi Kinh Thánh có nói với chúng ta rằng, cứ xem quả thì biết cây. Xem ra, những người hành hương trở về nhà thường thường mang theo họ nhiều sự thấu hiểu, nhiều ánh sáng của Chúa. Họ như bị thúc bách, phải loan truyền tin mừng, lập nhóm cầu nguyện, ăn chay và quay lại Mỹ Du. Lý do ngấm ngầm dường như là vì họ đã kinh nghiệm được ở nơi đó một sự bình an không sao giải thích được. Có người nói, một khi bạn nếm được hương vị của sự bình an đó, thì chẳng còn gì khác làm bạn thỏa mãn nữa.
Một hiệu quả khác khi hành hương đến Mễ Du là cái ham muốn tìm kiếm và vâng phục ý Thiên Chúa. Những người đi hành hương trở về thường nói về lòng thương xót của Thiên Chúa, trải dài từ đời này đến đời nọ, cho những ai tìm kiếm thánh ý của Người. Họ nói, họ đã khám phá được tình yêu đối với Chúa Cha hằng sống. Họ nói, họ đã cảm nghiệm được tình yêu Thiên Chúa dành cho con cái của Người ở Mễ Du, đặc biệt là những ai tìm cách làm đẹp lòng Người. Họ nói nhiều điều về Chúa, về Mẹ, về cuộc sống trong Chúa và cũng làm nhiều việc lành phúc đức, nhất là yêu thương, chia sẻ và làm chứng tá. Chúng tôi biết có người còn bỏ hết công ăn việc làm và hầu như suốt ngày rao truyền sứ điệp của Mẹ cho người khác được hối cải. Ngoài số người có may mắn đến được Mễ Du này, phải nói thêm số người mặc dầu không thể đến tận nơi nhưng theo dõi, tin và sống đạo, nếp đạo đức do các sứ điệp Mễ Du gây dựng nên và được truyền bá đến tai họ qua những sách vở, báo chí, băng video, băng cassette, các đài truyền hình, truyền thanh, các trung tâm Mễ Du. Nói sau đây, số người này có thể chắc chắn là nay đã nảy sinh hầu hết khắp năm châu bốn bể.
Các trung tâm Mễ Du được thiết lập khắp thế giới, nhiều trung tâm hoạt động ngay trên bàn bếp. Những trung tâm khác như các trung tâm ở Úc và Á Châu thì tiến bộ đến nỗi người ta đã đến đây với cả một hệ thống truyền hình riêng để thu thập rồi phát đi những thông điệp của Mẹ Thiên Chúa cho mọi người trên trái đất. Trong hầu hết thành phố chính trên thế giới có đường dây điện thoại để gọi xin các thông điệp hàng tháng mà cô Maria, một thị nhân, nhận từ Đức Mẹ gửi cho thế giới.
Sự thật, hiển nhiên là những kẻ tội lỗi cũng đã đến Mễ Du như những người trung tín. Nhiều người đã xa lìa giáo hội hàng 50 năm hoặc hơn nữa cũng được thôi thúc và kéo đến các núi thánh. Thái độ của họ rất cởi mở. Một cụ già ở tuổi 80 đã đến, dù biết rằng mình chỉ còn sống mấy tuần nữa thôi. Cụ cố gắng lần cuối để tìm gặp Thiên Chúa cao cả của Abraham, Isaac và Jacob trước khi qua đời. Chuyến đi của cụ ra sao? Cụ nói,
tôi nghe tiếng Chúa.
Khi được hỏi nghe gì, cụ già xúc động đến trào nước mắt. Cụ nói,
tôi hỏi người, sao người lại bận lòng vì tôi? Sau bao năm trời đằng đẵng tôi chối bỏ sự hiện hữu của người, thì Chúa bảo tôi,
con là đứa con của giao ước vĩ đại giữa ta với dân ta. Tất cả con cái ta đều là tội nhân, ăn năn thống hối chính là chọn ta, chọn đường lối của ta. Con chỉ có bình an ở nơi thánh ý ta.
Tôi hỏi người, bây giờ con vâng lời cha bằng cách nào? Và người bảo tôi,
hãy cầu nguyện nhiều hơn. Hỡi con ta, cầu nguyện với niềm trông cậy mạnh mẽ vào lòng từ bi của ta. Lòng từ bi của ta là áo mặc của con hôm nay và cho đến đời đời.
tôi nghĩ đến công lý của người và tôi sợ. Thì người lại phán: công lý của ta làm hoan lạc, cứ xem nó sửa lại ngay ngắn chừng nào, cứ xem nó thanh tẩy sạch sẽ biết bao. Đừng tìm ta nơi này chỗ nọ, hãy tìm ta chính trong tâm hồn con.
Có một người hỏi: cụ có hỏi người về nhà thờ không? Ông cụ thở dài và đáp:
có, tôi không đến nhà thờ từ khi tôi còn bé. Tôi cũng vẫn không đi nhà thờ sau khi cha mẹ tôi qua đời. Chúa bảo tôi: nhà thờ là nhà của con trên trần thế, nhà thờ của ta ở nơi đâu thì nhà con ở nơi đó.
Một trong những người đang nghe cụ già mới hỏi: cụ cũng được thấy bụi gai đang cháy sao? Chẳng có ai cười vì câu nói này cả. Bây giờ thì cụ già đang khóc và nói:
tôi hỏi người, lạy cha, làm sao con tìm được cha? Người đáp: hỡi con, chính trong lòng con. Tôi hỏi người rằng: có muộn quá cho tôi không? Thì người nói: chẳng bao giờ gọi là quá muộn. Con ta ơi, hãy giữ lòng cho thanh sạch, đừng để lòng con ngập tràn những ham muốn khoái lạc. Một tâm hồn thanh sạch là nơi ta ngự, nhà tạm của đấng tối cao là thâm cung tâm hồn con, nơi đã được quét sạch khỏi những lo toan của trần ai tạm bợ. Bây giờ thì con đã rõ tại sao lòng con là trung tâm của sự an bình.
Bấy giờ mọi người đều khóc. Có người nào đó hỏi:
thiên đàng là ngay đây phải không? Không ai trả lời.
Qua những em được thị kiến, Đức Mẹ bảo rằng mọi người trên trái đất giống như cụ già hành hương nói trên, chỉ còn khoảng khắc 2 tuần lễ để sống, đều có vai trò phải đóng trong việc khai triển chương trình vĩ đại của Thiên Chúa nhằm cứu độ thế giới, là chương trình đang được bày tỏ tại Mễ Du. Đức Mẹ bảo chúng ta rằng mỗi đứa con của Chúa Cha hằng sống trên hành tinh này có những ân huệ tốt đẹp vô song trước nhan thánh Thiên Chúa. Mẹ nói Thiên Chúa cũng đã làm cho quỷ Lucifer đẹp đẽ lắm, nhưng mẹ cảnh giác chúng ta rằng quỷ Lucifer chỉ biết những ân huệ cho chính mình. Mẹ nhắc nhở chúng ta rằng hết thảy quà tặng của Thiên Chúa ban cho là để chúng ta dùng trong nước của Thiên Chúa. Hễ chúng ta làm như Lucifer là ôm hết cho mình, thì những quà Chúa ban cho ta sẽ trở thành xiềng xích trói ta trong địa ngục. Nhưng nếu chúng ta sử dụng những quà Thiên Chúa ban tặng cho ta để làm rạng sáng vương quốc người, thì các quà kia sẽ trở nên những bậc thang cho ta bước lên thiên quốc. Tất cả thuộc về Thiên Chúa, trừ sự tự do là của con người.
Đức Mẹ là người mẹ dịu hiền, yêu thương con cái của người. Qua các thị nhân, người giải thích một cách đơn giản làm sao để sử dụng sự tự do của chúng ta.
Hỡi các con yêu dấu, các con hãy luôn phó thác cho thánh ý của Thiên Chúa. Sự phó thác bao hàm sự tín nhiệm, sự tín nhiệm bao hàm tình yêu. Hết thảy con cái Thiên Chúa đều xứng đáng hưởng thiên đàng. Ta là nữ vương hòa bình, ta đem an bình đến cho các con cái của ta biết chạy đến cùng ta. Ta là mẹ của tất cả mọi người.
Một cách âu yếm, Đức Mẹ hướng con cái người về chính lời Chúa Giêsu đã nói từ trên thập giá. Mẹ kiên nhẫn giải thích rằng người là mẹ của sự sống, rằng mẹ che chở những con cái nào bằng lòng để mẹ che chở. Người hứa
chẳng một ai trong số con cái mẹ sẽ bị hư mất.
Người này xin mọi người trên thế giới này bằng lòng để người làm mẹ của họ, mẹ của cuộc sống vĩnh cửu. Mẹ kêu mời cầu nguyện ăn chay đền tội, là những điều dẫn đến sự ăn năn trở lại, những điều dọn đường cho sự tha thứ tất cả lỗi lầm. Kết quả là sự bình an đích thật. Trước hết là trong mỗi tâm hồn, kế là trong mỗi gia đình, cuối cùng là trên toàn thế giới. Bằng cách nào?
Cần có đức tin đích thực. Đức Mẹ nói tất cả con cái của Thiên Chúa đều xứng đáng hưởng tình yêu. Tuy nhiên, để đón nhận tình yêu, để sống tình yêu, người giải thích rằng dân Thiên Chúa phải chọn lựa sống niềm tin. Khi con cái Thiên Chúa rời bỏ thánh ý người mà đi, bởi không còn niềm tin, thì họ không cảm nghiệm được tình yêu của người và họ không được bình an. Những ai sống theo thánh ý Thiên Chúa thì nếm được tình yêu và sự bình an. Mặc dầu họ có thể đau khổ một thời gian, nhưng liên lỉ cảm nghiệm được sự bình an của Thiên Chúa và lòng họ sẽ ngập tràn thương yêu. Đức Mẹ hứa sẽ có bình an và yêu thương ở trong sự vâng phục thánh ý của Thiên Chúa.
Đức Mẹ, Đức Trinh Nữ được đầy ân sủng Chúa, nên Mẹ đem ánh sáng chan hòa đến hành tinh tăm tối này. Mẹ yêu cầu mọi người trên trái đất nên lợi dụng sự ích lợi của việc dâng mình cho trái tim vô nhiễm của người. Đây là cách phó thác bản thân và tương lai chúng ta cho Mẹ Chúa Giêsu Kitô, đáp lại lời mời gọi của Chúa từ trên thập giá: Hỡi con, tất cả các con của Cha hằng hữu, này là Mẹ con. Mẹ mời gọi:
Hãy dâng hiến toàn thế giới cho trái tim vô nhiễm của Mẹ.
Bằng cách nào? Bằng một hành vi của ý chí tự do quyết định nơi mỗi người chúng ta. Việc đó làm được gì không? Nó sẽ mang lại hòa bình không? Đến nay, khoảng 20 triệu người đã đáp lời kêu gọi ấy. Phải chăng thời này là lúc trái tim Mẹ toàn thắng, như chính Đức Mẹ đã báo trước tại Fatima?
Đức Trinh Nữ tại Mễ Du khẩn thiết kêu gọi mọi người quay nhìn lại và hướng mục đích về nước trời. Người hướng tầm nhìn của con cái người về sự có thực của thế giới vô hình và về giao ước của Thiên Chúa với dân người. Một sự kiện đã được thực hiện thời xưa trong lịch sử, song nay vẫn có hiệu lực. Đức Mẹ yêu cầu con cái của người lấy lòng yêu mến mà chấp nhận sự hiện diện thần linh của Thiên Chúa, cùng sự cứu chuộc của người và tùng phục theo đường lối của người.
Những thị nhân ở Mễ Du hằng nói đi nói lại rằng Thiên Chúa hiện hữu và nhìn thấu suốt mọi sự. Các em còn nói rằng triều đình thiên quốc của Thiên Chúa quả là một thành phần của thế giới mà ta đang sống. Các em bảo chúng ta hãy quay lại với các thiên thần của Thiên Chúa, vì các thiên thần lấy làm hoan lạc vô cùng khi được phục vụ con cái Thiên Chúa trên thế giới này. Vậy, hãy giao phó cho các thiên thần những dự án, trao cho các thiên thần những nhiệm vụ, nhìn coi và cảm nghiệm sự hiện diện của các ngài trong đời sống con người. Đức Mẹ kêu gọi mọi người, mọi gia đình hãy quay lại với triều đình các thiên thần của Thiên Chúa. Thiên Chúa có ý muốn cho đời sống trên trái đất làm sao được êm đềm cho con cái của người. Đức Mẹ nói với chúng ta như thế.
Do bởi yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng con cái của người để họ sống trong ngay thật. Nhưng người lại ban cho con người tự do. Những ai sống trong ngay thật sẽ sử dụng các quà tặng của Thiên Chúa vì vinh quang của người. Tất cả những gì biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa đều cất tiếng mời gọi mọi người hãy tán tụng người khi chúng ta sống trong hoan lạc, ca tụng người khi chúng ta gặp khổ đau, tán tụng người trong mọi hoàn cảnh và tin cậy rằng người làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp cho những ai yêu mến người và trung thành phục vụ người. Người dự liệu đầy đủ mọi sự cho tất cả các con cái người trong bất cứ tình huống nào của đời họ. Những ai vâng nghe người sẽ có bình an. Những lời trình bày đây là sứ điệp của Mễ Du.
Các thị nhân, đặc biệt là Vika, khuyên các đoàn người tuân đến nghe họ rằng: Quý vị phải cầu nguyện để có đức tin vững mạnh. đức tin yếu ớt sẽ dẫn đến sự nhiễm độc cho giáo hội Thiên Chúa. Cầu nguyện cho được can đảm trong nghịch cảnh. Hãy cầu nguyện khi các vị bắt đầu gặp các nỗi khó khăn, rồi quý vị sẽ thấy bình an thực sự, luôn luôn quay về cùng Thiên Chúa để được nâng đỡ, ủi an, để có được những gì quý vị cần. Hãy chạy đến cùng Thiên Chúa. Người không bao giờ từ chối các con cái của người. Các thị nhân nói, Thiên Chúa hết lòng và trọn vẹn yêu thương tất cả con cái người trên hành tinh này. Không một ai bị gạt ra ngoài tình yêu này. Người luôn luôn ban phúc lành cho những ai đến cùng người.
Đức Mẹ đã cho phép các thị kiến được cảm nghiệm cuộc thương khó của con mẹ. Đức Kitô, hãy xem Ngài yêu thương các con biết bao. Đức Trinh Nữ nói cùng các em, hãy nhớ đến sự thương khó của Ngài. Hãy luôn luôn nghĩ về sự thương khó của Ngài và vui mừng. Hãy xem Ngài yêu thương các con cái của cha Ngài biết bao. Không có một dịp nào mà Ngài bỏ qua không ban phúc lành. Ngài biết cha của Ngài yêu thương tất cả con cái. Tha thứ là điều chẳng có gì khó đối với cha Ngài. Cha của Ngài là yêu thương. Đời sống của Đức Giê-xu trên thế gian chính là sự thi hành tình yêu của cha Ngài đối với đàn con.
Đức Mẹ lặp đi lặp lại rằng, mọi người trần gian đều là con cái cha trên trời cả. Mẹ kêu gọi mọi người năng suy niệm cái ý nghĩa sâu xa được làm con Chúa Cha. Mẹ nhắc nhở loài người nhớ ân sủng của Chúa Giê-xu rất mạnh mẽ. Ân sủng Ngài là sức mạnh giúp chúng ta bước đi như con cái cha chúng ta. Chủ đề trung tâm của việc hiện ra ở Mỹ Du là kêu gọi tất cả mọi người, không phải chỉ người Kitô hữu, bước đi với Chúa Giê-xu, trong Chúa Giê-xu và qua Chúa Giê-xu để về thiên đàng. Chúa Giê-xu đã cứu chuộc mọi người, Đức Mẹ bảo thế, nhưng không phải tất cả mọi người đều chấp nhận sự cứu chuộc đó. Cả một cõi hận thù và chết chóc đang chờ đợi những kẻ nhất định không nhìn biết Thiên Chúa, đang khi họ vẫn dùng nước, dùng nắng, dùng hoa quả từ trái đất của người và của con cái người. Thế mà họ vẫn làm ngơ, không biết người, không những vậy, còn nhục mạ người. Nhưng Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ đám con của người chọn lựa người. Người ban mưa nắng cho người công chính cũng như kẻ bất chính, là người cha nhân lành, người vẫn chờ đợi con trai, con gái người quay trở về. Nhưng họ phải quyết định chọn lựa người. Các cuộc hiện ra ở Mỹ Du đem cái kế hoạch hòa bình đến trái đất. Hòa bình vĩnh viễn, Mỹ Du là kế hoạch hòa bình của Fatima được đem ra thi hành. Đức Mẹ nói,
Chúa Giê-xu là đường, là sự thật và ánh sáng soi cho con đường của tất cả các con cái Thiên Chúa đi, mà về tới thiên đàng. Chúa Giê-xu là sự sống. Ngoài ra, chỉ có sự chết, những ai sống trong tình yêu Ngài sẽ không bao giờ chết. Mẹ van xin, hãy chấp nhận tình yêu Ngài.
Những người chạy theo tham vọng, thành đạt, giàu sang và quyền thế, thời trang và trào lưu thì chẳng khác gì những thây người chết trang điểm cho người đời xem. Tại sao? Vẻ đẹp linh hồn là ở sự vâng phục của ý muốn mỗi người đối với ý muốn Thiên Chúa. Ở đời chẳng có gì trường cửu, tất cả đều qua đi, nhưng thánh ý Thiên Chúa thì không. Cái gì không phải thánh ý Thiên Chúa không có sự sống. Thiên Chúa ban cho nhân loại món quà quý giá là sự tự do để chọn lựa đường lối của người. Mỗi chọn lựa tự do của con người là mỗi nấc thang trèo lên thiên đàng. Đức Mẹ nói,
tình yêu Thiên Chúa đối với mỗi người vượt trên sự hiểu biết hiện nay của con người. Dù cho các con cái trung thành của người đắm mình trong cầu nguyện, cũng chỉ có thể hiểu và cảm nhận được tình yêu của người trong các việc nhỏ. Tình yêu Thiên Chúa thiêu hủy những ham muốn sai quấy, lửa tình yêu ấy tẩy sạch những xấu xa. Đám tro tàn mà Vicca trông thấy ở luyện ngục tượng trưng những cặn bã thải ra từ quá trình thanh luyện các linh hồn thuộc về Chúa, để không gì có thể sống trong linh hồn ngoại trừ tình yêu Chúa mà thôi.
Thiên Chúa chỉ toàn là yêu thương, Thiên Chúa là đấng có, còn tất cả những thứ khác là hư ảo. Tự cậy vào mình và không có sự hiện diện của Thiên Chúa, con người không có khả năng yêu thương. Vắng bóng Thiên Chúa, trái tim con người là một bể khổ, cầu nguyện giải thoát con cái người khỏi mọi ràng buộc, giam hãm. Khi vùng đất trong tim con cái Chúa được nên màu mỡ, phong phú bởi ăn chay và cầu nguyện, Chúa sẽ trồng lại cây sự sống vĩnh cửu trong trái tim họ.
Sống cùng với mẹ, từng tháng ngày trôi có mẹ nâng đỡ, bao nhiêu gian nan, bao nhiêu lo toan, mẹ luôn luôn xoa tan, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu thê lương, mẹ ủi an quan phòng. Mẹ ơi, muôn tiếng ta lòng vọng ngân, người ca. Sống cùng với mẹ, từng tháng ngày trôi có mẹ nâng đỡ, bao nhiêu gian nan, bao nhiêu lo toan, mẹ luôn luôn xoa tan, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu thê lương, mẹ ủi an quan phòng. Mẹ ơi, con quý sống tròn tình thương, ngày đêm sống cùng với mẹ, từng tháng ngày trôi có mẹ nâng đỡ, bao nhiêu gian nan, bao nhiêu lo toan, mẹ luôn luôn xoa tan, bao nhiêu đau thương, bao nhiêu thê lương, mẹ ủi an quan phòng.
ba câu chuyện có thật. Những người đã kinh nghiệm được những điều nói trên.
Ông là một linh mục bỏ thánh chức. Đây không phải là việc dễ làm trong nước Ý. Đó là một cuộc sống khủng khiếp cho ông. Mọi người lãnh đạm với ông, không ai thèm nghe ông, không ai lo lắng cho ông. Ông được cắt cử làm một công việc lớn là do kiếm tiền cho địa phận. Ông kiếm được việc làm. Sau đó, ông gặp một người phụ nữ đẹp. Cô ta có một việc làm có uy thế và một bà mẹ rượu chè. Lúc ấy, mối quan hệ của hai người rất thoải mái. Còn kết hôn ư? Đó lại là chuyện khác. Cô không thể chấp nhận kết hôn với một linh mục hồi tục, vì mẹ cô đã giáo dục cô theo đường lối người Do Thái giữ luật nghiêm nhặt. Thế rồi, ông phạm tội với cô. Ông cố gắng để không nhớ tới nó. Cô ta mang thai. Ông không biết gì cả cho tới khi quá trễ. Sau đó, giữa hai người xảy ra khác biệt. Ông thấy sự yếu mềm của mình và lệ thuộc vào cô ta mỗi khi tới gần cô. Một sự ghê tởm bắt đầu sôi sục trong ngực ông. Ông bắt đầu chạy, mỗi ngày một lần, hai lần, rồi ba lần. Ông không còn một cảm giác thú vị nào nữa. Đồ ăn cũng không, rượu cũng không, tình dục cũng không, ngồi chung với người ta cũng không. Ngay cả bầu trời trong xanh, ánh nắng tươi hồng, núi non hùng vĩ mà trước đây ông vẫn yêu thích. Một hôm, cô ấy làm giấy cho ông đi hành hương đến Mễ Du. Từ Ý tới Mễ Du, chuyến đi này không xa lắm. Ông có thể đi được. Ông đậu chiếc xe mướn ngay gần nhà thờ Thánh Giacobbe. Ông cần xe, vì đi xe buýt quá ồn ào, làm ông điên tiết. Ông thầm nghĩ, ở đây rất nhiều bà già sùng đạo. Khi vừa khóa cửa xe, một bà phước to lớn nắm lấy tay ông và kéo về văn phòng giáo xứ. Có người nói, cuộc hiện ra sắp bắt đầu. Ông ngồi trong một phòng nhỏ, chen chúc giữa chừng 30 người. Họ đang lần hạt mân côi và hát câu Ave Maria sau mỗi chục tràng hạt. Nhưng ông không có tràng hạt, nên ông nắm hai tay lại. Rồi ba người trẻ tiến lên phía trên, bắt đầu ngây ngất xuất thần. Cả phòng im lặng như tờ. Mọi người chăm chú nhìn, cặp mắt của các thị nhân không động đậy, hướng về cùng một vật gì đó vô hình trên tường. Họ đang thấy gì? Bất chợt, ông nghe một giọng rất đau buồn. Này con đã làm mẹ đau khổ rất nhiều. Ông nghe chính mình lẩm bẩm, con là một linh mục rất tồi tệ, mẹ yêu dấu ơi. Con đã quên tình yêu thời thơ ấu của con đã đánh mất niềm tin của thời thơ ấu. Hãy nhìn đôi tay được thánh hiến của con, hãy nhìn dòng máu từ tay con chảy ra, đó là máu của con yêu dấu mẹ, Chúa Giêsu, anh con mà con đã làm đổ ra. Nhiều người đã chết, cái chết đời đời, bởi con đang phụng sự sự chết, không phải sự sống, bằng đôi tay của con. Hãy ăn năn sám hối, con yêu quý của mẹ. Trở về với mẹ đi, trước khi quá trễ. Nước mắt chảy tràn xuống ngực ông.
Con không biết ăn năn bằng cách nào. Mẹ yêu mến ơi, con không thể quay lui được.
Và ông thấy hình ảnh cuộc đời ông lóe lên trước mắt. Thời gian trước lúc ông sinh ra, ông thấy mình ích kỷ, tới bây giờ vẫn ích kỷ. Ông thấy những giọt nước mắt của mẹ ông, nhưng ông mặc kệ. Rồi thời thơ ấu, những ngày ấy, ông tưởng không ai thấy được. Ông thích những vui thú giấu giếm, cho dù rất nhỏ. Năm tháng qua đi, ông thấy những người mà ông bỏ mặc, cùng tất cả những ơn huệ Thiên Chúa ban cho ông mà ông đã gạt bỏ. Và ông ngã xuống đất trong kinh hoàng.
Có phải đó là chương trình Thiên Chúa dành cho mình không?
Ông nghẹt thở trong cơn hấp hối. Thế là quá đủ rồi. Cái hố sâu tuyệt vọng đã quen thuộc từ lâu, nay thì không chỗ nào để ấp ủ nữa. Ông nhớ lại, những gì che giấu sẽ tỏ lộ ra. ông không có chỗ nào để đi. Các cảnh trên kia bắt đầu giày vò ông. Ông giận dữ, rồi một cuộc nổi loạn dấy lên mạnh mẽ. Ông đâu có đòi được sinh ra trên đời này. Ông không hài lòng với cuộc sống. Ông không thích con đường Chúa chọn cho ông. Ông không muốn theo nó. Ông cảm thấy cơn giận trong người mà ông coi là một an ủi. Cuộc đời của ông là thế đó. Ông có tự do. Ông có thể bị buộc tội, bất cần biết phải trả giá bao nhiêu. Và cơn giận trở thành bạn đồng minh của ông. Ông thấy mình nổi loạn, nguyền rủa. Đang khi ông nỗ lực chống báng, thì thình lình, như thể bị mê hoặc, ông đờ ra như phỗng đá. Đức mẹ đang đứng đó, với đầy quyền uy, ánh sáng cho phép ông thấy khuôn mặt, đôi mắt người. Tình yêu trong đôi mắt người thêu rụi cơn giận dữ. Ông cảm thấy nỗi niềm thất vọng bị quét sạch khỏi ông. Lời Đức mẹ nói nghe như tiếng ru thủa nào. Con đã yêu con mẹ hồi đó, đã phụng sự ngài. Mẹ không thể cho con tất cả, nhưng có thể cho con thời gian. Hãy chọn đi. Giọng mẹ trìu mến như vuốt nhẹ trên những cảnh đời tréo ngoe của ông. Và ông cảm thấy được bình an thật sự.
Bà là ai?
Ông hỏi, mặc dù ông đã biết.
Người đáp,
ta là mẹ thật của con. Mẹ yêu con trước khi con sinh ra trên thế giới. Mẹ sẽ luôn mãi yêu con. Con thuộc về mẹ nếu con cần đến mẹ. Sau đó, việc đầu tiên ông nhớ được đó là lúc ông tỉnh lại trong căn phòng điều hành giáo xứ có các linh mục, tu sĩ phan sinh đang trò chuyện với nhau. Ồ, ông tỉnh lại rồi à? Ông có sao không? Và ông đã đi xưng tội. Ông còn thời gian.
Meluna Habsburg, còn trẻ và có thân hình cao đẹp, những vương tôn công tử vẫn ngấp nghé cô. Thường chú ý tới danh tước hoàng tộc của cô. Cô là công chúa nước Áo Hung. Mặc dầu đế quốc ấy nay không còn tồn tại, cô thường hay đi du lịch với những bậc hoàng tộc Âu Châu và những người của thế giới thượng lưu. Năm 25 tuổi, cô đến ngôi làng Mễ Du. Cô có danh vọng sắc đẹp, giàu có và bạn bè, nhưng cô luôn sợ hãi. Cô nói, cô thường tin rằng sự ác và đắng cay vẫn luôn mạnh, luôn thắng thế trên những điều tốt và ngọt ngào mà tôn giáo thường kể. Cô hy vọng là có Thượng Đế, song cô không chắc. Còn tình yêu, cô không biết nó là cái gì. Cô có tất cả, nhưng cô không sống. Cô trải qua nhiều loại thất vọng khác nhau, đang khi cô cố gắng sống cho qua ngày. Cô có những bộ quần áo đúng mốt thời thượng, những chuyến du lịch đầy thích thú, những việc làm hào hứng. Cô nói, mỗi ngày cô cố gắng sống cho qua ngày. Cô đi du lịch và tiệc tùng, mở party chỉ để vui trong giây lát. Cô nói tiếp, cuộc sống đó chỉ là một sự giả dối, một cõi chết. Đi học ở Ba Lê và London, cô thường du lịch bằng tàu thủy quanh vùng Địa Trung Hải. Cô cứ tìm tòi hết chỗ này đến chỗ khác để nhìn ngắm nhiều nơi, nhiều người và nhiều chuyện hơn. Nhưng cô cảm thấy gì? Với cô, tất cả chỉ là trống rỗng, hoàn toàn trống rỗng. Mễ Du cũng là nơi cô tìm đến như thế, và cô nói,
tôi đã trải qua một kinh nghiệm không thể tưởng tượng được trên núi Thánh Giá. Tôi choáng váng, tôi thấy nghẹt thở. Tôi muốn thở, thở và thở. Và hình như tất cả các chất độc trong người tôi thoát ra hết. Đây là lần đầu tiên tôi được thở trong không khí trong lành, trong sạch. Hoàn toàn. Con người tôi mở ra, tôi không sao giải thích nổi. Tôi bắt đầu nguyện tràng hạt mân côi. Tôi thấy cuộc đời tôi thay đổi. Tôi nhận ra được cuộc sống ngu dại của tôi, rồi cảm thấy cuộc kịch chiến thiêng liêng trong tâm hồn. Nỗi đau do các sự ngu dại của tôi, do những chọn lựa lố lăng của tôi mãnh liệt đến nỗi khi tưởng nhớ tới chúng, tôi muốn nghẹt thở. Tôi nghe tiếng tôi kêu lên, Thượng Đế hỡi, người có hiện hữu thật không? Hãy trả lời cho con bây giờ, trước khi con chết và tan rã. Thế rồi, Tôi cảm thấy một niềm khao khát trầm lặng nổi lên trong tôi, và khao khát ấy thúc bách tôi tìm kiếm Thiên Chúa. Tôi cố trỗi dậy, nhưng thân xác tôi không nhúc nhích. Tràng hạt còn đang trong tay tôi, lời cầu nguyện còn đang trên miệng tôi, thì lòng tôi bắt đầu cảm thấy tình yêu, một tình yêu thật sự, bất diệt. Đó là tình yêu Thiên Chúa. Tôi nằm đó, không biết bao lâu, tắm mình trong suối tình yêu Thiên Chúa. Nghe có vẻ lạ tai, song đó là sự thật đã xảy ra, giống như thể tình yêu Chúa đã đâm thủng trái tim tôi và làm nó vỡ ra vậy. Tất cả những gì tôi có thể làm là đáp lại tình yêu Chúa đang đổ đầy trong tôi. Tôi phó thác bản thân tôi cho Chúa hoàn toàn. Tôi đã dâng lên người tất cả, giống như đưa một tấm ngân phiếu trắng để người muốn làm gì thì làm.
Từng phút từng giây sống cùng với mẹ, từng tháng ngày trôi có mẹ nâng đỡ. Bao nhiêu gian nan, bao nhiêu lo toan, mẹ luôn luôn xoa tan. Bao nhiêu đau thương, bao nhiêu thê lương, mẹ ủi an quan phòng. Mẹ ơi, muôn tiếng ca lòng vọng ngân, người ca ân thiên nơi mẹ to lớn. Nữ vương thiên đàng, nữ vương gian trần, ban phát muôn phúc lòng của Chúa. Từng phút từng giây sống cùng với mẹ, từng tháng ngày trôi có mẹ nâng đỡ. Bao nhiêu gian nan, bao nhiêu lo toan, mẹ luôn luôn xoa tan.